và Thúy Quỳnh kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay, mùng 3 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đưa gần 130 trường hợp F1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi cách ly.
Bộ Công an tích hợp thẻ xanh vaccine vào căn cước công dân.
Trong năm nay, sẽ có khoảng 54 triệu liều vaccine về Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình trạng người dân tự về quê bằng xe máy, nhiều địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cho kích hoạt lại các khu cách ly tập trung để bảo đảm công tác phòng chống dịch. Tình trạng người dân về quê tự phát diễn ra từ ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên đến nay vẫn không giảm nhiệt. Ngay trong cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Cũng trong phiên họp chính phủ diễn ra hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ và kịp thời thông tin chính thức tới dư luận về giá kit xét nghiệm. Quan điểm của chính phủ là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện vi phạm, công khai kết quả xử lý cho nhân dân.
Liên quan đến chủng ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngay trong đêm ngày 2 tháng 10, những trường hợp F1 đang trong bệnh viện đã được đưa đi cách ly tập trung. Đã có gần 130 F1 là nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đi cách ly tại khu cách ly tập trung. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến tối ngày 2 tháng 10, số ca dương tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là 29 ca. Bệnh viện này cũng vừa có thông báo tạm ngừng tiếp nhận người bệnh tới đăng ký khám bệnh.
Mỹ đã trao tặng thêm 1,5 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19. Lô vaccine này được bàn giao thông qua cơ chế COVAX và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer về Việt Nam. Đây là đợt trao tặng thứ tư mà Mỹ dành cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Như vậy, đến nay, Mỹ đã trao tặng Việt Nam tổng cộng 6 triệu liều vaccine.
Từ nay đến hết năm 2021 và nửa đầu năm 2022, Việt Nam sẽ tiếp cận khoảng 150 triệu liều vaccine. Riêng trong những tháng cuối năm 2021, dự kiến sẽ có khoảng 54 triệu liều vaccine về Việt Nam. Đây là thông tin được đại diện Bộ Y tế đưa ra trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào cuối giờ chiều ngày hôm qua, mùng 2 tháng 10.
Với 45 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được phát hành, Bộ Công an đang gấp rút thực hiện việc tích hợp chứng nhận tiêm phòng vaccine lên thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, căn cước công dân gắn chip sẽ tích hợp cả giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về hưởng chính sách theo nghị quyết 68 của chính phủ và nhiều tiện ích khác.
Cuối giờ chiều ngày hôm qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là con số thấp nhất trong hơn một tháng qua. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai địa phương có số ca nhiễm giảm mạnh.
Xin được tiếp tục với các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, bảo hiểm xã hội các địa phương đã chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 3.500 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai theo nghị quyết số 116, quyết định số 28 của chính phủ, dự kiến có gần 13 triệu người lao động và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng từ chính sách này.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến về kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1. Dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10 tới đây với các thông tin về đường bay, hãng khai thác, tần suất đi đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là lần thứ hai Cục Hàng không kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc mở lại đường bay nội địa. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị không khai thác các đường bay chở khách đến Hà Nội do Hà Nội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.
Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý kiểm tra xác minh tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo một số cá nhân gây quỹ từ thiện lũ lụt miền Trung. Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an chính thức thông tin vào chiều qua tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng rà soát tài khoản ngân hàng về việc giải ngân với một số cá nhân gây quỹ từ thiện.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 6 đến 8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 3 đến 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết trong tháng 10, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đến 2 đợt không khí lạnh xảy ra vào tuần đầu và tuần cuối tháng. Dự kiến đợt gần nhất vào khoảng ngày 10 tới ngày 12 tháng 10 làm nền nhiệt trung bình ban ngày ở Bắc Bộ xuống dưới 25 độ C.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế. Trung tâm Địa chấn học châu Âu cho biết, ngày 2 tháng 10, một trận động đất có cường độ 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực gần đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cũng cho biết không có cảnh báo sóng thần sau vụ động đất này.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử chức phó tổng thống vào năm 2022 và sẽ rút khỏi chính trường. Hiện ông Duterte chưa nêu ra người kế nhiệm mà ông ủng hộ cho chức tổng thống. Nhưng giới chuyên gia cho rằng có thể là con gái của ông, người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò gần đây.
Trong khi đó, tại Thái Lan, đảng Palang Parachala cầm quyền ở Thái Lan sẽ ủng hộ việc thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa ở cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2023. Người đứng đầu đảng này, tướng Prayut Wasuwan, đã có một cuộc họp với các thành viên cấp cao của đảng. Theo đó, đảng Palang Parachala sẽ đề cử thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha làm ứng cử viên thủ tướng cho cuộc bầu cử tiếp theo.
Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Pháp đã xuống mức thấp nhất vào tháng trước, Văn phòng Ngoại trưởng Pháp cho biết Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken vào ngày 5 tháng 10, trong đó hai bên sẽ hướng tới việc khôi phục lòng tin giữa hai nước. Mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Pháp đã xuống mức thấp nhất vào tháng trước, sau khi Australia hủy hợp đồng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ do Pháp thiết kế. Thay vào đó, đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh. Để trả đũa, Pháp đã rút đại sứ của mình tại Mỹ trong một thời gian ngắn.
Khoảng 75 quốc gia trên thế giới vào ngày 1 tháng 10 đã kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu vì công bằng vaccine tại phiên thảo luận chung của Ủy ban thứ 3 thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuyên bố của các nước nêu rõ, thế giới vẫn chưa đạt được công bằng trong tiếp cận vaccine, đồng thời tiến độ triển khai vaccine không đồng đều. Các nước đang phát triển vẫn thiếu khả năng tiếp cận đầy đủ với các loại vaccine.
Sau khởi đầu tương đối chậm, hiện Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia đã vượt Mỹ về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên mỗi 100 dân. Tỷ lệ này của Hàn Quốc là 1,49, Malaysia là 0,92 và Nhật Bản là 0,9, trong khi tỷ lệ ở Mỹ là 0,19. Hiện Singapore và Trung Quốc là những quốc gia châu Á thuộc 10 nước có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất trên thế giới.
Bộ trưởng Y tế Nga cho biết, Nga đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của nước này được phê duyệt sử dụng tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vaccine Sputnik V đang được sử dụng rộng rãi tại Nga và đã được phê duyệt sử dụng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.
Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức thể thao đáng chú ý. Sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Juventus, Chelsea đã đặt quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà Stamford Bridge. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng sự bùng nổ trong 10 phút cuối đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel giành trọn vẹn 3 điểm với tỷ số 3-1, qua đó tạm chiếm ngôi đầu của ngoại hạng Anh.
Ở trận đấu sớm trước đó, MU đã phải chia điểm với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà khi tiếp đón Everton. Dù Martial đã ghi bàn, nhưng lỗ hổng ở hàng tiền vệ với mắt xích yếu nhất mang lên thép khiến Quỷ Đỏ không thể có được chiến thắng.
Kết quả một số trận đấu khác, Brighton hòa Arsenal với tỷ số 0-0, Volvo giành chiến thắng trước Newcastle với tỷ số 2-1, Leeds United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Watford, Burnley chia điểm với Norwich City trong trận cầu không bàn thắng.
Ở giải bóng đá Tây Ban Nha, tâm điểm của vòng đấu là cuộc chạm trán giữa Barcelona và Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalan bước vào trận đấu với tâm lý căng cứng sau hàng loạt những thất bại muối mặt. Và sau 90 phút bóng lăn, Barcelona chấp nhận thất bại với hai bàn không gỡ trên sân của Atletico Madrid, qua đó tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.
Như thường lệ ở phần cuối chương trình thì mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các thông tin về thời tiết. Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân sáng nay.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.